Xin chào các bạn, mời các bạn theo dõi bài văn mẫu phân tích bài thơ Tự tình hai của Hồ Xuân Hương do đọc tài liệu biên soạn để học tốt môn ngữ văn lớp 11. Hồ Xuân Hương là một trong những nữ sĩ tài ba bậc nhất của văn học trung đại Việt Nam. Bà để lại sự nghiệp sáng tác đồ sộ, giàu giá trị trên cả mảng thơ chữ Nôm và chữ Hán. Nổi bật trong tác phẩm của bà là tiếng nói thương cảm với số phận người phụ nữ và bài thơ Tự tình hai là một trong những bài thơ như vậy. Bài thơ nằm trong chùm thơ Tự tình gồm có tất cả 3 bài được viết theo thể thơ đường luật. Tác phẩm là nỗi thương mình trong sự cô đơn khi phải chịu cảnh làm lẽ, khao khát hạnh phúc mãnh liệt. Đồng thời, bài thơ cũng thể hiện thái độ bứt phá, vùng vẫy, muốn thoát khỏi cảnh ngộ éo le để có thể đạt được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng, bi kịch vẫn hoàn bi kịch. Bài thơ mở đầu là thời điểm canh khuya khi con người đối diện thật nhất với chính mình. Nhưng cũng chính lúc đó, Xuân Hương tự nhận ra tình cảnh đáng thương của chính mình. Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn, chơ cái hồng nhan với nước non. Trong đêm khuya thanh vắng, nhịp gấp gáp của tiếng trống dồn càng trở nên vội vã, gấp gã hơn. Đó cũng chính là những bước đi thời gian vội vàng đang chảy trôi trước mắt người con gái. Đồng thời, tiếng trống đó cũng chính là sự rối bời trong tâm trạng của nhân vật trữ tình. Đối diện với nhịp thời gian vội vàng, gấp gáp là hình ảnh chơ cái hồng nhan. Chữ chơ được đặt ngay ở đầu câu, nhấn mạnh nỗi cô đơn, trơ trọi của người phụ nữ. Nhưng bên cạnh nỗi đau đớn, xót tủi cho thân phận lại thể hiện một Xuân Hương thật bản lĩnh. Chơ không chỉ là sự bẽ bàng mà còn là thách thức với xã hội, với cuộc đời. Hai câu thơ đầu là tiếng than cho số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến, hồng nhan mà bạc mệnh. Trong cái cô đơn, tội nghiệp đến tột cùng ấy, con người tìm đến rượu để khuây khỏa nỗi niềm. Chén rượu đưa hương say lại tỉnh, vầng trăng bóng xế khuyết chưa tròn. Nhưng rượu cũng không thể làm cho nhân vật vơi đi nỗi cô đơn, sầu muộn. Chén rượu uống vào mà lại càng tỉnh hơn, để nhân vật trữ tình càng thấm thía hơn nỗi cô đơn, lẻ bóng của mình. Tìm đến trăng làm bạn, để tâm sự trò chuyện thì lại nhận ra sự thật phũ phàng. Nỗi niềm chất chứa đã thấm dần và lan vào cảnh vật. Quả thực, cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Hai câu thơ tác giả sử dụng rất thành công cụm từ say lại tỉnh, cho thấy cái vòng luẩn quẩn, tình duyên trở thành trò đùa của tạo hóa, càng uống lại càng tỉnh, lại càng nhận ra sự hẩm hiu duyên phận của chính mình. Khuyết chưa tròn, vầng trăng là ngoại cảnh mà cũng chính là tâm cảnh, tạo nên sự đồng nhất giữa cảnh vật và con người. Trăng sắp tàn mà vẫn khuyết, cũng như con người tuổi xuân vội vã trôi qua mà tình duyên vẫn chưa trọn vẹn. 4 câu thơ đầu đã khắc họa sâu sắc nỗi đau, bi kịch của người phụ nữ trong xã hội cũ. Xiên ngang mặt đất rêu từng đám, đâm toạc chân mây đá mấy hòn. Các động từ mạnh, xiên, đâm kết hợp với ngang, toạc đã thể hiện sự ngang ngạnh, phẫn uất đến tột cùng của nhân vật trữ tình. Nếu như người phụ nữ trung đại nổi bật lên với tính cách cam chịu, khuất phục trước số phận, thì ở đây lại xuất hiện một người phụ nữ hoàn toàn khác. Những sinh vật nhỏ bé dường kia không chịu mềm yếu trước hoàn cảnh thực tại, phải mọc xiên, đâm ngang để tìm sự sống. Đá phải kiên cường, rắn chắc để có thể đâm toạc chân mây. Biện pháp đảo ngữ trong hai câu thơ đã cho thấy sự phẫn uất của cỏ cây, đá, đó đồng thời cũng chính là nỗi niềm của con người trước thực tại cuộc sống. Bởi vậy, hình ảnh rêu xiên ngang, đá đâm toạc chân mây cũng chính là sự phản kháng của người phụ nữ trước thực tại nhiều bất công ngang trái. Ngán nỗi xuân đi, xuân lại lại, mảnh tình san sẻ tí con. Trong câu thơ có hai chữ xuân xuất hiện. Chữ xuân thứ nhất là tuổi xuân của con người, xuân thứ hai là mùa xuân của vạn vật. Hai chữ xuân này kết hợp với từ lại đã nhấn mạnh tuổi xuân của con người một đi không trở lại, trái ngược với mùa xuân của thiên nhiên đất trời. Mỗi khi xuân của đất trời quay lại, đồng nghĩa với tuổi xuân của con người ngày một rút ngắn, nỗi chán ngán lại càng gia tăng. Thủ pháp nghệ thuật tăng tiến, nhấn mạnh vào sự nhỏ bé dần, làm cho hoàn cảnh càng trở nên éo le. Mảnh tình san sẻ tí con. Mảnh tình vốn đã bé, đã nhỏ, nay lại phải san sẻ, lại càng trở nên ít ỏi, eo hẹp hơn. Tình cảnh đó thật xót xa, tội nghiệp. Hai câu thơ kết thể hiện nỗi lòng sâu kín của người phụ nữ trong xã hội cũ. Với họ, tình yêu, hạnh phúc thật mong manh, bé nhỏ. Hồ Xuân Hương là bậc thầy trong sử dụng ngôn ngữ, thông qua khả năng diễn đạt tư tưởng, tình cảm của nhân vật trữ tình. Tả âm thanh, vang vẳng, tả cảm giác, chơ, say, lại tỉnh, ngán. Tả động thái, xiên ngang, đâm toạc. Nghệ thuật đảo ngữ tài tình, xiên ngang, đâm toạc. Giọng điệu thơ phẫn uất, tủi hờn. Tất cả đã hòa quyện với nhau để diễn tả sự cô đơn, thân phận bé nhỏ của người phụ nữ trong xã hội cũ. Với ngôn ngữ giản dị, giàu sức gợi cảm, sử dụng thành công phép đối, tác phẩm vừa nói lên số phận rẻ rúng, bi kịch người phụ nữ trong xã hội phong kiến, đồng thời còn cho thấy khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương nói riêng và của người phụ nữ trong xã hội cũ nói chung. Trên đây là bài văn mẫu, phân tích bài thơ Tự tình hai của Hồ Xuân Hương. Hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo về những video mới nhất từ đọc tài liệu. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.